Express. Nhiều lao động có trình độ, có bằng đại học cao đẳng trong nước vẫn chấp nhận gác băng để đi xuất khẩu lao động. Họ được và mất gì?
Nếu mà mình đi như vậy thì mình phí phạm cái thời gian mình học.
Đồng lương ở Việt Nam kiểu là giờ hiện tại lên cơ bản cũng được tầm 10 triệu thôi.
Đi làm ở Việt Nam 3 năm ấy, thì cũng chẳng bỏ ra được bao nhiêu. Thì nếu mà mình đi Nhật thì khi mà tiền mình chuyển sang, một tháng mình có thể bỏ ra khoảng tầm 20 đến 25 triệu.
Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay.
Nhà mình có con đến tầm tuổi lớn đúng không? Xong rồi thấy nhà hàng xóm người ta đi Nhật nhiều ấy, đi nước ngoài nhiều, đi Nhật, đi Đài Loan các thứ nhiều ấy. Kiểu bố mẹ định hướng cho là đi theo để giống nhà hàng xóm. Tại vì ý là con cái đi nước ngoài xong rồi gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà ấy. Ví dụ đi làm Việt Nam thì sẽ không biết là đến bao giờ mới đủ tiền để xây nhà đúng không? Thế là đi nước ngoài thì cái đồng tiền mình kiếm được nó nhanh hơn ấy. Thế là gửi tiền về cho bố mẹ xây nhà.
Tốt nghiệp đại học dược và đi làm được 3 tháng, Lê Chi, 25 tuổi, quyết định bỏ ra hơn 180 triệu để sang Nhật Bản làm việc theo đơn hàng thực phẩm vì mức lương của một trình dược viên mới ra trường quá thấp.
Thật ra là cái lúc mà chị chưa học xong mà chị đã định đi rồi, tại vì chị cũng có suy nghĩ thế. Tại vì nói chung là những cái anh chị ra trước ạ, lương của sinh viên mới ra trường thì nó cũng không cao ấy, trừ khi là học những cái trường top này rồi làm những cái ngành top kiểu IT hay kiểu gì ấy thì lương cao thôi.
Ngành của chị là ngành dược thì chị ra trường một là đi bán thuê cho người ta để lấy kinh nghiệm và có chứng chỉ là mình đã đứng quầy được 2 năm ấy, thì lúc đó mình sẽ mở được nhà thuốc hoặc quầy thuốc. Và cái thứ hai như kiểu là trình dược viên ấy. Nói chung là ngành của chị thì nó cũng không thiếu việc, chưa thấy ngành của chị mà ai bị thất nghiệp bao giờ. Nhưng mà cái mức lương của nó thì sinh viên ra trường nó sẽ không cao, nó chỉ là giống như là những cái người mà không có đi học làm công nhân ấy, thứ ấy, thì lương cũng chỉ tầm như vậy thôi, chắc chỉ tầm 4 đến 5, 6 triệu thôi. Còn nếu mà công ty dược tùy từng bộ phận hay gì đấy thì có thể cao hơn là 7, 8 triệu, nó chỉ tầm quanh quẩn như thế thôi. Còn nếu như mà mở quầy ấy, thì lúc đầu em cũng phải bỏ ra một số vốn đúng không? Chị cảm thấy là cái mức lương đấy đi làm ở Việt Nam 3 năm ấy, thì cũng chẳng bỏ ra được bao nhiêu. Nếu mà mình đi Nhật thì khi mà tiền mình chuyển sang, một tháng mình có thể bỏ ra khoảng tầm 20-25 triệu. Đấy thì so với đi làm Việt Nam thì thấy hơn thì chị đi thôi.
Tạm gác lại tấm bằng cử nhân phải mất 4 năm mới có được, Lê Chi bắt đầu công việc ở một đơn vị cung cấp thực phẩm cho bệnh viện. Công việc hàng ngày của cô là sắp xếp, chuẩn bị, phân phát thức ăn cho các bệnh nhân. Công việc này dù không nặng nhọc, nhưng khả năng tăng ca không có và hơn cả là không được sử dụng kiến thức nào đã được học ở trường đại học.
Yên của Nhật nó đang rất là thấp luôn ấy. Bây giờ sang thì cuộc sống cá nhân của chị ấy thì nó cũng chỉ là thuộc dạng bình thường thôi. Thứ nhất là công việc của chị là làm ở bệnh viện thì chị cũng không có làm thêm nhiều ấy. Làm thêm ít lắm, một ngày chỉ có 7 tiếng rưỡi thôi. Thế nên là lương không thể nào cao được sang đây ấy.
Mình cũng đi học gần đấy ra ấy, mà nếu mà mình đi như vậy thì mình phí phạm cái thời gian mình học. Nếu mà mình ở Việt Nam mà mình làm tiếp công việc mà mình đang học ấy, thì thật ra là kiên trì làm thì cũng ổn thôi. Nó cũng không thể nào mà gọi là thiếu thốn hay gì đâu ấy. Nhưng mà khi đi nghĩ lại thì chị nghĩ là thôi cứ đi. Kiểu ý là mình đi vài năm thôi, mình về mình có một cái khoản trong tay thì lúc đó mình làm gì mình cũng cảm thấy dễ dàng hơn ấy.
Theo tính toán ban đầu, mỗi tháng Lê Chi có thể để ra 20 đến 25 triệu đồng, đặt mục tiêu trả nợ trong một năm đầu tiên, rồi tiết kiệm trong những năm tiếp theo để xây nhà. Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, Chi vẫn chưa trả hết nợ do công việc không nhiều và giá đồng yên giảm mạnh. Sau hơn 40 năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu có chính sách đưa lao động sang nước ngoài làm việc, số người Việt ra nước ngoài làm việc tăng mạnh, bình quân tăng hơn 20% mỗi năm. Dù tăng về số lượng, song chất lượng lao động xuất khẩu là bài toán chưa được giải quyết nhiều năm qua. 90% người đi làm việc ở nước ngoài vẫn chủ yếu là nhóm tay nghề thấp, hạn chế về chuyên môn, ngoại ngữ, tỷ lệ lao động kỹ thuật cao, chuyên gia không quá 10%. Song gần đây, không chỉ những người có trình độ phổ thông mà cả những lao động có bằng cấp vẫn xem xuất khẩu lao động là một lựa chọn cho tương lai. Bà Nguyễn Quỳnh Trang, giám đốc một công ty dịch vụ hỗ trợ người lao động xuất khẩu sang Đài Loan và Nhật Bản tại Hà Nội nói rằng tỷ lệ người có trình độ đại học làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động phổ thông có xu hướng tăng mạnh trong 2 năm gần đây. Ít nhất 10% số người đang làm thủ tục đi theo diện lao động phổ thông là người có bằng đại học và cao đẳng. Anh Nguyễn Bá Tâm, từng tốt nghiệp một trường cao đẳng ở miền Trung, cũng quyết định bỏ lại công việc kỹ thuật ở quê nhà để sang Đài Loan làm một công nhân xây dựng. Bởi vì dù là lao động tay chân, mức lương ở nước ngoài vẫn gấp 2 đến 3 lần so với công việc trong phòng máy của anh.
Đợt đầu là đi 3 năm, từ khi 3 năm ở lại 3 năm, bây giờ ký thêm 3 năm nữa. Chắc lẽ ở đây là chỗ ở mãi, không cần về nữa. Đất nước họ phát triển thì mình môi trường nó tốt hơn, mà công việc thì mình đi ra cũng học nhiều cái hay cái tốt hơn. Tại vì giờ về quê kiếm một công việc mà để làm lương ổn định bên kia là không có. Nhưng mà mình phải cố gắng ở thêm thời gian mà kiếm thêm ít nữa. Thì cái đồng tiền mà thu nhập ở bên kia nó chênh lệch cái đồng lương ở Việt Nam quá nhiều. Thế này chắc là phải gấp 2-3 lần. Vì thời gian mình làm việc nó nhiều và không có thời gian tiêu tiền. Còn ở Việt Nam nếu mà làm 10 triệu là lương tối đa, nhưng mà mình phải tiêu khoảng mất một nửa. Sang bên này chỉ cố gắng kiếm đồng lương mà về thôi. Mình cũng giúp được bố mẹ, giúp được anh em, bạn bè và tích góp được ít tiền bạc, mua đất, làm nhà, và cưới vợ. Và đi ra nước ngoài thì nó học hỏi những cái tốt đẹp hơn.
Theo một kết quả nghiên cứu được công bố vào năm 2022 cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường làm trái ngành là trên 24%, trong đó có nhiều ngành cử nhân phải làm trái ngành lên đến 60%. Khi lao động khó tìm được công việc đúng như chuyên ngành hoặc là không đúng như kỳ vọng, xuất khẩu lao động là một trong những lựa chọn được ưu tiên hiện nay. Mức lương chênh lệch quá lớn so với cùng công việc ở trong nước, môi trường làm việc lành mạnh là hai lý do phổ biến để người lao động bất chấp từ bỏ cơ hội ở trong nước để ra nước ngoài làm việc. Theo ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, chủ yếu lao động ra nước ngoài làm công việc tay chân vì yêu cầu không cao và nhu cầu tại các nước sở tại với những công việc này vẫn rất lớn.
Thì trước hết theo nhu cầu của từng thị trường và của từng chủ sử dụng lao động ở bên đó, tức là họ yêu cầu ở trình độ nào thì cái người lao động của mình phải đáp ứng được cái yêu cầu của trình độ đó. Nếu như mình nói là cái lao động của mình mà cần phải trình độ cao hơn, nhưng mà nếu mà nhu cầu bên kia người ta không có nhu cầu tuyển dụng ở trình độ cao hơn thì nó cũng sẽ không có hiệu quả, đúng không ạ? Thì rõ ràng là mình thấy một cái nhận định là lao động của mình hiện nay vẫn đang đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường lao động ở các nước mà mình đưa lao động sang. Bởi vì rõ ràng là cái số lượng người ta tiếp nhận là vẫn ổn định và ngày có thêm một đông hơn, nhưng đáp ứng được ở cái phân khúc nào ở trong họ của các nước mà mình họ tiếp nhận lao động của mình. Thế thì rõ ràng là họ vẫn có cái phân khúc là đối với lao động ở cái trình độ kỹ năng phổ thông.
Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội Social Life, việc nhiều người phải cất bằng đại học và cao đẳng để đi làm việc tay chân ở nước ngoài, trong khi các doanh nghiệp trong nước khan hiếm nhân lực, đặt ra sự lệch pha về cung cầu lao động và chênh lệch về mức thu nhập.
Cái chênh lệch về thu nhập giữa hai cái quốc gia thì cái cơ hội những cái người mà đi lao động, xuất khẩu lao động, hợp tác lao động nó có những cái khoản thu nhập lớn. Trong khi đó cái thị trường trong nước thì đã thu nhập thấp. Điều ấy nó phản ánh là cái sự chênh lệch cái nguồn thu nhập giữa hai cái quốc gia. Và cái thứ ba là khi mà chúng ta đi thu nhập như vậy thì chúng ta sang đây chủ yếu là giải quyết được cái vấn đề thu nhập thôi. Còn những cái trường hợp khác là chúng ta học hỏi được thêm cái gì đó, người lao động học hỏi được thêm cái gì đó thì lại chưa hiệu quả. Điều đó nó cũng cho thấy là cái thị trường lao động trong nước thì không có nhiều cái cơ hội tốt. Đặc biệt là nó phản ánh là những cái bạn mà học đại học cao đẳng hiện nay tạm phải cất cái bằng đi để mà đi xuất khẩu lao động, nó cũng cho thấy một cái chỉ báo có sự lệch pha giữa cung và cầu trong lao động. Trong khi đó các cái doanh nghiệp ấy, thì họ cũng tuyển nhưng mà họ không tuyển được những cái vị trí họ cần. Điều đó cũng cho thấy là cái mục tiêu đào tạo cũng như là xác định cái vấn đề đào tạo là các trường hiện nay chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái khuynh hướng ngắn hạn của thị trường trong một bối cảnh mà những cái kiến thức nó không đáp ứng được, và ra trường thì kiếm được một cái việc làm tương đối khó. Ở đây hiểu theo cái nghĩa là việc làm đúng cái sở trường được đào tạo cũng như là cái mức lương nó đảm bảo thì lúc đó lại không đáp ứng được. Trong khi đó thì họ có thể đi xuất khẩu lao động không đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo, nhưng mà ngược lại thì nó đáp ứng được vấn đề về thu nhập. Cái hiện trạng này nó cũng cho thấy chúng ta những cái chỉ báo để đáng quan tâm trong cái việc về giáo dục đào tạo cũng như là cái chiến lược xuất khẩu lao động.
Bên cạnh đó, theo ông Lộc, việc nhiều người cất bằng đại học cao đẳng cũng phần nào tác động đến niềm tin của thế hệ tiếp theo vào việc đào tạo sau phổ thông. Định hướng phổ cập giáo dục đại học toàn dân sẽ bị chậm lại nếu như người trẻ đi xuất khẩu lao động kiếm tiền ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Những người này có thể sẽ bị mất đi cơ hội đào tạo bài bản và dễ rơi vào vòng xoáy làm việc theo thời vụ mà không có định hướng lâu dài. Vũ Hoàng, 24 tuổi, từng đỗ vào ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam vào 6 năm trước, nhưng lại quyết định bỏ 160 triệu đồng để sang Nhật vì nghĩ đến viễn cảnh cử nhân ra trường không có việc làm hoặc phải làm việc với mức lương thấp.
Em có tìm hiểu về môi trường Nhật Bản á, em thấy là Nhật Bản cái thời đấy là đồng yên nó khá giá trị, với lại là em thấy là đi kiếm tiền trước mắt là vì em thấy mọi người đi ra cũng có bằng đại học trong tay hay là có bằng nghề nghiệp, có bằng trước là cũng kiếm được ít tiền á, em có cái suy nghĩ là đi kiếm tiền trước mắt.
Chỉ đặt mục tiêu kiếm tiền trước mắt, Hoàng trở về Việt Nam sau 3 năm làm thực tập sinh ngành sơn ô tô, rồi quyết tâm đi học lại và làm việc lâu dài trong nước. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm chật vật quay lại với ngành công nghệ thông tin, Hoàng nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Thì em vẫn muốn định hướng làm ở trong nước, học tập sau làm trong nước. Nhưng giờ thì học nó không được như kiểu một cái lớp trẻ nữa. Cái đầu óc của mình giờ nó không vào được, thấy về sau nó cái công nghệ nó càng ngày nó càng phát triển nữa. Em thử đăng ký học, cảm thấy khả năng không đáp ứng được, như là trình độ nó hạn hẹp nữa.
Dù có mức lương cao hơn hẳn so với đi làm trong nước, nhiều lao động sau khi kết thúc thời gian làm việc ở nước ngoài phải đối diện với nhiều cú sốc khi quay về nước. Ông Nguyễn Xuân Lanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ESU 2 TP.HCM, doanh nghiệp có kinh nghiệm hơn 10 năm đưa lao động đi Nhật Bản đánh giá, khoảng 80% lao động mang tâm lý kiếm tiền mà không có kế hoạch tiếp thu, nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm để phát triển nghề nghiệp tương lai. Ra đi để đổi đời, song nếu giữ tâm lý này, họ dễ rơi vào vòng luẩn quẩn khi về nước khó tìm việc làm, thậm chí thất nghiệp. Còn theo ông Đào Trọng Độ, việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc vẫn bị động và phụ thuộc vào nhu cầu của các nước. Kế hoạch của hiện tại vẫn đang là tập trung vào nhu cầu lao động phục vụ trong nước.
Kế hoạch thì nói về theo cái hợp tác và cái đơn đặt hàng. Mình khó có thể dự báo trước. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như là Hàn Quốc chẳng hạn, người ta sẽ tập trung vào cái E7, E9 chẳng hạn. Người lao động có kỹ năng, ví dụ của những ngành nghề, ví dụ như là họ về đóng tàu chẳng hạn. Thế thì ở cục rồi bộ và thì sẽ có một cái kế hoạch rồi lựa chọn các cái đơn vị để đào tạo nó sao đáp ứng được yêu cầu sử dụng lao động của bên kia. Thế còn mình, cái kế hoạch của mình là gì? Cái chiến lược nó sẽ tốt hơn. Ví dụ cái nâng cao cái chất lượng và kỹ năng của lao động của tất cả các cái nhóm ngành nghề và để nâng dần cái kỹ năng lên của người lao động khi mà có thể làm việc ở trong nước hoặc có thể làm việc cho các công ty nước ngoài đầu tư Việt Nam hoặc là chuẩn bị cái nhân lực cho mình rồi thì đi làm việc ở nước ngoài thì nó cũng sẽ tốt hơn. Từng bước là mình sẽ đưa từ cái lao động phổ thông đi sang làm việc thì sẽ dần dần sẽ chuyển sang đưa cái lao động mà phải được đào tạo. Nhất là anh phải được đào tạo một cách cơ bản.
Nhìn chung, theo ông Nguyễn Đức Lộc, việc chọn đi xuất khẩu lao động hiện nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu về thu nhập trong một thời gian ngắn của người lao động, chưa có kế hoạch lâu dài, mang tính chiến lược. Dù không dự báo được nhu cầu của các nước tiếp nhận lao động để tập trung đào tạo, ông Lộc cho rằng vẫn rất cần các chiến lược hợp tác với các nước để việc đưa lao động ra nước ngoài có thể mang lại giá trị lâu dài khi về nước.
Hiện nay nó đang có một cái khuynh hướng mà cho rằng là cái người lao động, xuất khẩu lao động đa phần là đi theo hướng tự phát thông qua các cái công ty môi giới. Khi vậy thì cái người lao động hoàn toàn bị động. Trong quá khứ chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm ban đầu nó mang tên gọi là hợp tác lao động, nghĩa là có sự trao đổi giữa hai bên, giữa hai thành phố này với thành phố kia. Tôi ví dụ như là có những cái quốc gia họ có nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Nếu như chúng ta suy nghĩ rằng là với một cái tỉnh thành ở Việt Nam, nếu là phát triển công nghiệp nông nghiệp, nghĩa là công nghệ chế biến sau thu hoạch rồi nông nghiệp chẳng hạn, vân vân, thì cái việc mà chúng ta hợp tác có một cái kế hoạch, có lộ trình như vậy, thì cái người lao động mình sang bên cái quốc gia đó họ làm việc, thì trong quá trình học họ học hỏi thêm những cái kinh nghiệm, những tri thức và các cái nền tảng về quản trị vân vân của các cái nền kinh tế tiên tiến. Và khi hết cái giai đoạn đó họ trở về thì như vậy thì nó sẽ đáp ứng được cả hai cái lợi ích. Thứ nhất là lợi ích về tài chính để giải quyết vấn đề về thu nhập cho người lao động. Cái thứ hai là họ học hỏi được kinh nghiệm, các cái kiến thức mới trong cái nền các cái quốc gia tiên tiến. Và khi họ trở về thì họ lại tiếp tục được vận dụng cái đó để phát triển cái kinh tế địa phương. Còn hiện nay chúng ta sẽ thấy có một cái khoảng trống trong cái chiến lược về hợp tác lao động. Thì hiện nay tôi nghĩ là cái tên hồi xưa nó có một cái tên gọi là hợp tác lao động, nó có một cái hay của nó. Nghĩa là có những cái hợp tác và trong hợp tác đó nó có những cái mục tiêu rõ ràng giữa hai bên. Còn hiện nay thì chúng ta đã dùng một cái khái niệm khá phổ biến gọi là xuất khẩu lao động. Nghĩa là chúng ta hình dung là chúng ta giống như là bị xem xét như giống như là một cái hàng hóa về lao động mà chúng ta có để chúng ta bán đi cái hàng hóa đó. Thì tôi cho rằng nên là chúng ta cần phải suy nghĩ lại về cái đơn hàng.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.